địa chỉ cảm xúc. Các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ bộ phim Before Sunrise và Before Sunset mà Dế đã có dịp giới thiệu với mọi người trong chương trình về sự đổi thay. 9 năm nữa đã lại trôi qua và phần 3 của bộ phim đã ra mắt những người mong đợi nó. Trong chuyên mục địa chỉ cảm xúc ngày hôm nay, Dế xin giới thiệu với các bạn bộ phim này qua bài bình luận của nhà văn và phê bình gia điện ảnh Tom Shawn. But now you're gone, you are far gone. Nếu có cái gọi là lịch sử điện ảnh, thì chúng phim 3 phần Before Sunrise sẽ có một vị trí đặc biệt trong đó. Mặc dù dạy về chuyên ngành lịch sử điện ảnh, đôi khi tôi vẫn nghi ngờ tự hỏi liệu có tồn tại chăng cái gọi là lịch sử điện ảnh. Đối với sinh viên của tôi, mọi bộ phim ra đời trước Star Wars sẽ là cũ. Đối với Hollywood, nơi mà chỉ có những bộ phim được khởi chiếu vào ngày thứ 6 mới được coi là quan trọng, thì thực trạng coi nhẹ thời gian của điện ảnh lại càng rõ rệt. Bạn rời rạp chiếu phim và thậm chí không nhớ nổi tên mình, huống chi còn nhớ Federico Fellini là ai. Màn khói sương mờ bao phủ LA vào mỗi sáng phản ánh phần nào sự thực về ngành nghệ thuật thứ 7. Sự vô ơn, trạng thái bất ổn, lực đẩy ly tâm khổng lồ của áp lực phải hành động thay vì hướng tâm để đi tới vũng hoài niệm. Điện ảnh luôn ở thì hiện tại, khi mà ngay cả các cảnh hồi tưởng cũng nhấn chìm người xem vào hố xoáy của thời gian, thì quá khứ đơn giản là một thể dạng mới của hiện tại. Và rồi chúng ta có những bộ phim như Before Midnight của đạo diễn Richard Linklater, bộ phim mới nhất trong chuỗi phim được bắt đầu vào năm 1995 với bộ phim Before Sunrise. Trong Before Sunrise, chàng trai du lịch budget do Ethan Hawke đóng đã thuyết phục thành công cô gái Pháp xinh đẹp Celine do Julie Delpy thủ vai, dành cho mình một ngày để cùng thơ thẩn trên những con phố của thành viên, nói chuyện, tán tỉnh, tranh luận và để rồi yêu nhau. I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow another. Nếu được hỏi đâu là những thành tựu quan trọng của nước Mỹ trong 20 năm qua, tôi sẽ liệt kê việc Tổng thống Obama thắng cử năm 2008, sự ra đời của iPhone và cuộc nói chuyện giữa Jess và Celine khi anh thuyết phục được nàng xuống tàu, bỏ dở hành trình của mình trong bộ phim Before Sunrise. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cuộc nói chuyện đó hình như có liên quan tới những lữ khách vượt thời gian, nhưng đó không phải là điều thuyết phục được nàng, mà chính giọng điệu của anh đã làm được điều đó, như một điều kỳ diệu nhỏ, toát ra từ sự hấp dẫn giới tính, thái độ vụng về một cách chân thành, hành động lãng du kiểu hấp phim. Thế là đủ để tạo nên sức mạnh của cả một bộ phim, và không chỉ là một, mà là 3 bộ phim. Let me sing you the waltz. Hook và Deep Light tiếp tục dòng đối thoại đó trong Before Sunset năm 2004, sau khi tình cờ gặp lại nhau tại một buổi đọc sách ở Paris. Khi được biết bối cảnh của bộ phim thứ 3, Before Midnight sẽ diễn ra ở Hy Lạp, tôi đã không kìm lòng được mà thốt lên, Eureka, vì không ai hơn được Linklater trong việc thể hiện triết lý của Aristotle trong phim. Mỗi một câu chuyện phải có mở đầu, tiến triển và kết thúc. Và trong trường hợp này, mỗi phần chỉ kéo dài trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và cũng vì cũng không có ai có thể làm phim theo tinh thần Socrates hay hơn là Linklater, người luôn coi trọng cái đẹp của đối thoại trong phim. Kể thêm nữa về nội dung của bộ phim thứ 3 này sẽ làm mất đi sự hứng thú của người xem, nhưng tôi không thể kìm nén và buộc phải tiết lộ rằng trong bộ phim mới này, Celine và Jess đi nghỉ cùng nhau và cùng ôn lại với bạn bè trong một buổi ăn trưa chuyện họ đã gặp nhau như thế nào. Một buổi trò chuyện thú vị, tràn ngập ánh nắng của miền địa Trung Hải, với những người khách thuộc 3 thế hệ khác nhau, với ngôn từ vừa triết lý vừa khiếm nhã, với đủ mọi chuyện, từ công nghệ tới con người và khả năng vô tận của mọi mối liên kết.
I don't care what they say.
Nhìn trên một phương diện nào đó, toàn bộ phim là đối thoại, nhưng kịch bản thiên tài ở chỗ đã gắn kết mạch chảy của các mẩu đối thoại thành một câu chuyện tuyệt vời với nguyên tố vi lượng của thời gian, yếu tố quan trọng để hiểu được nhau ở đời giữa hai con người. Trong bộ phim này, thời gian đã để lại dấu ấn trong cuộc đời họ, đã xuất hiện những đứa con và một người vợ cũ. Jess đã trở thành một lão dây già theo lời đủ cợt của Celine, trong khi cũng theo chính lời nàng đã trở thành một bà nội trợ trung niên, đầu hói và cặp mông chảy xệ. Tất nhiên, với một diễn viên xinh đẹp như Deep Lai thì đó chỉ là cách nói tự chào. Khi đến cảnh hai nhân vật có một cuộc gặp gỡ lãng mạn tại khách sạn buổi tối hôm đó, những kẽ rạn nứt đầu tiên giữa hai người đã xuất hiện, và đó là lúc người xem nhận thấy trên thực tế, cặp tình nhân này đã có một cuộc tình tay ba với một nhân vật chưa được đặt tên, đó là thời gian. Tôi vốn luôn hâm mộ Linh Latter. Ngay từ bộ phim đầu tay Slacker năm 1991, bộ phim làm chung với đạo diễn tài ba Tarantino. Tại liên hoan phim Sundance năm 1994, bạn phải tự hỏi người ta đã bỏ thuốc mê gì vào cà phê, khiến mọi nhà làm phim thuộc thế hệ đó đã lao vào thực hiện một cuộc kiếm tìm về bản chất của thời gian và cách thức kể lại câu chuyện thời gian. Trong khi Tarantino, với bộ phim Pulp Fiction, quyết định bẻ gập thời gian theo ý đồ kể chuyện của mình giống như một ảo thuật gia biến các quả bóng bay thành một con vật biết chạy, thì Linh Latter, về cả bản ngã lẫn chủ đề, lại tuân thủ theo đúng dòng chảy thời gian. Mở đầu một chùm phim với nội dung ghi nhận lại sức tàn phá của thời gian đối với giấc mơ tuổi trẻ của tình yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu tiến triển thế nào theo thời gian? Và giấc mơ lúc xế chiều của tình yêu là gì? Let me sing you a waltz about this one night stand. Hai nhân vật vẫn tiếp tục đối thoại. Đã có lúc Celine phải ngắt lời và nói, chúng ta phải dừng nói chuyện để yêu nhau thôi chứ. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ tiếp thêm chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết sau đó là một cơn bùng nổ dữ dội, đẩy cơn bão lòng trong diễn xuất của Deep Lai cũng như sức mạnh kìm nén của Huck đến tận cùng. Anh đã cho em tất cả, và giờ không còn gì để cho thêm nữa. Đó là một cảnh tuyệt vời, là tình yêu và thực tại khi bừng tỉnh cơn mê vào vị trí đối lập để xem điều gì sẽ tồn tại, để bạn sẽ phải tìm câu trả lời cho chính mình. Chủng phim của Linklater đã trở thành một tác phẩm tuyệt vời và chân thực, không phải vì tham vọng của đạo diễn mà vì chính sự hiểu biết sâu sắc thâm cung tình cảm con người của ông. Sau hơn hai thập kỷ kiên nhẫn, tìm tòi, sáng tạo, dù có chủ ý mà cứ như vô tình, không còn điều gì hay hơn thế trong nghệ thuật. I know what you meant for me that day. Không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng tôi có thể nói rằng sau 50 năm nữa, chủng phim về Jess và Celine sẽ được coi là những bộ phim kinh điển, xếp ngang hàng với chủng phim Antoine Donien của Truffaut, Apu của Satyajit Ray và chủng ba bộ phim Toy Story. Giờ thì bạn chỉ có một việc là hãy đi xem Before Midnight. Chắc chắn sẽ không có phim nào đáng yêu hơn thế trong năm nay. Thank you.